Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng số vốn hơn 135.000 tỷ đồng. Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nắng nóng tiếp diễn ở ba miền, cảnh báo cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trong phần tin thế giới, nổ kho quân sự tại Campuchia khiến 20 binh sĩ thiệt mạng. Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Ả Rập Xê Út nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Ninh Thuận là tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trên giao điểm của ba trục giao thông chiến lược, nối liền ba vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nông lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến nông sản, có bề dày lịch sử và có nền văn hóa lâu đời. Người dân Ninh Thuận có truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo thân thiện, luôn có quyết tâm, khát vọng vươn lên. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2023 đạt bình quân 8,6% một năm, cao hơn bình quân của cả nước. Riêng trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,4%, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố và xếp thứ 2 trên 14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tổng thu nhập trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt trên 52,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp cho thành tựu chung của cả nước. Cùng với việc phân tích tiềm năng thế mạnh của Ninh Thuận, Thủ tướng đã chỉ rõ những khó khăn hạn chế thách thức của tỉnh, đồng thời chỉ rõ vai trò quan trọng của quy hoạch. Đối với quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch mở ra không gian phát triển mới trong 10 năm và định hướng 20 năm tới, với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Phát triển năng động, nhanh và bền vững với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng. Đến năm 2050, Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng. Về các định hướng ưu tiên phát triển, Thủ tướng yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh vùng Nam Trung Bộ theo 4 vùng lãnh thổ, 3 vùng động lực, 3 hành lang phát triển, 5 nhóm ngành đột phá quan trọng, lấy kinh tế biển và kinh tế đô thị làm động lực phát triển. Trong đó, 5 nhóm ngành đột phá quan trọng là ngành năng lượng tái tạo, các ngành du lịch chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành xây dựng và thị trường bất động sản. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch, bảo đảm tính tuân thủ đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Điều phối quản lý hiệu quả, bảo đảm liên kết thống nhất và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể liên kết vùng, phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần thông tin sâu rộng về quy hoạch đến nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh phải phổ biến sâu rộng quy hoạch nhiều hình thức khác nhau để nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu, nắm rõ, từ đó ủng hộ quy hoạch, làm theo quy hoạch, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã chọn Ninh Thuận để đầu tư. Thủ tướng tin tưởng các dự án sẽ triển khai thành công, mang lại hiệu quả thiết thực. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Ninh Thuận đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân đong đo đếm và lượng hóa được, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được những năm qua với sự ủng hộ, nỗ lực của các bộ ngành trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Ninh Thuận sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới quy hoạch đã công bố, trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Tại hội nghị, tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận, ký biên bản ghi nhớ, đăng ký đầu tư với các nhà đầu tư doanh nghiệp, triển khai 15 dự án với tổng số vốn dự kiến là hơn 135.000 tỷ đồng. Đặc biệt, dịp này, tỉnh Ninh Thuận cùng các doanh nghiệp nhà hảo tâm chung tay ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ gia đình nghèo với số tiền hơn 7 tỷ đồng, hộ cận nghèo, góp phần cùng cả nước phấn đấu đến năm 2025 hướng tới xóa nhà rột nát cho 100% hộ nghèo. Và trưa nay thì Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tình hình nắng hạn tại huyện Ninh Sơn, kiểm tra dự án thủy lợi Tân Mỹ và chỉ đạo công tác phòng chống nắng nóng, hạn hán tại Ninh Thuận.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Đúng 7 giờ 30 phút, buổi hợp luyện bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ, khối quân nhạc cử hành lễ. 7 giờ 45 phút, khối máy bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các khối diễu binh diễu hành dưới mặt đất bao gồm 8 khối công an, 16 khối quân đội và 27 khối các lực lượng như cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên trí thức bắt đầu lần lượt tiến qua lễ đài chính. Tổng thời gian buổi hợp luyện lần đầu này kéo dài khoảng 90 phút. Trong đó, riêng các khối quân đội đã hợp luyện lần đầu tại sân vận động Điện Biên vào sáng ngày 26 tháng 4. Động viên cán bộ các khối diễu binh diễu hành sau buổi hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài khiến công tác tập luyện trở nên vất vả. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm là sự kiện trọng đại của cả đất nước, của cả dân tộc. Do đó, các thành viên tham gia lễ kỷ niệm cần phát huy tinh thần vượt khó, nhân lên niềm tự hào để tập luyện và diễu biểu diễn thành công trong ngày đại lễ mùng 7 tháng 5 tới.
Qua tôi đến kiểm tra nơi ăn ở rồi, thôi thì nên đây phải chia sẻ khó khăn của đồng bào Điện Biên. Nên đây mình mới biết được cái khó khăn của nhân dân Điện Biên. Tất cả mọi cái đều phải khắc phục hết. Tỉnh cũng cố gắng, các cơ sở cũng rất là cố gắng để tạo điều kiện cán bộ chiến sĩ mình lên trên này. Nên phải cố gắng quản lý chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy luật, đoàn kết giữa các khối với nhân dân và kể cả nơi mà mình ở đó. Thôi, cảm ơn các đồng chí.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân Tây Bắc, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống mãi. Đó không chỉ là câu chuyện về vị tổng tư lệnh kiệt xuất gắn với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mà còn là những khoảnh khắc gần gũi, sự quan tâm yêu thương mà Đại tướng dành cho đồng bào nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Tôi vô cùng xúc động nghĩ tới Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân, vị tổng tư lệnh kiệt xuất của dân tộc ta và của mọi thời đại. Bác Hồ và Đại tướng cùng với Trung ương Đảng đã có những quyết định vô cùng sáng suốt, tạo nên cho toàn dân chúng ta có chiến thắng huy hoàng và tạo ra thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
95 năm tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, 47 năm trong quân đội chiến đấu, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, vẫn nhớ như in những ngày tháng chiến đấu quên mình trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đặc biệt là kỷ niệm, dấu ấn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã truyền lửa cho ông cũng như bao đồng chí, đồng đội ngày ấy. Đại tá Nguyễn Hữu Tài còn nhớ, khoảng đầu tháng 4 năm 1954, lúc đó ông là chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, được Đảng ủy Trung đoàn phân công đến Tiểu đoàn 154 để cùng với chỉ huy lãnh đạo Tiểu đoàn tổ chức phòng ngự ở đồi D1. Trong lần cùng đồng chí Hoàng Cầm, Trung đoàn trưởng về sở chỉ huy họp hội nghị sơ kết hai đợt chiến dịch, ông Tài rất ấn tượng với bài nói chuyện sâu sắc của Đại tướng. Có biểu dương, có phân tích khó khăn và chỉ ra khuyết điểm. Nhưng điều ông nhớ nhất là hình ảnh Đại tướng chăm chú lắng nghe và hỏi kỹ các chi tiết về địa hình, về đời sống của bộ đội.
Đại tướng đặc biệt quan tâm đến tình hình ăn uống, sức khỏe, nơi ăn ở của bộ đội trong công sự phòng ngự ở đồi D1. Làm việc xong, Tổng tư lệnh mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Bữa cơm thật tuyệt, có thịt lợn rang, có canh rau cải và đặc biệt là không khí ân cần cởi mở của Tổng tư lệnh đối với cán bộ ở chiến trường trở về. Đó là khoảnh khắc vui vẻ và ấn tượng không thể nào quên đối với chúng tôi trong một chiến dịch gian khổ và ác liệt.
Còn với cựu chiến binh Quảng Văn Khỏ ở xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, người cùng dân công, thanh niên xung phong thầm lặng giúp bộ đội san lấp hố bom trên con đèo Pha Đin, khoảnh khắc được gặp đại tướng là niềm vinh dự, tự hào cả đời ông không thể nào quên. Ông Khỏ kể, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông nhập ngũ là chiến sĩ Trung đoàn 148 đóng quân tại Điện Biên. Trong lần đại tướng trở lại thăm Điện Biên năm 1955, ông Khỏ vinh dự được gặp, được nghe những lời động viên, dặn dò từ người anh cả của quân đội.
Ông Giáp đã đến thăm, bắt tay từ người một đi, cùng biết rồi, các đồng chí cố gắng học tập, bây giờ là giải phóng Điện Biên rồi, các đồng chí cố gắng để bảo vệ đất nước, tổ quốc ta. Ông Giáp đã dặn, 5.000 người xếp hàng dọc cả sân Điện Biên đấy.
Không chỉ với cán bộ chiến sĩ, mà trong trái tim đồng bào các dân tộc vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, hình ảnh vị đại tướng tài ba mà gần gũi, quan tâm, ấm áp vẫn vẹn nguyên. Dáng hình và câu chuyện về đại tướng không chỉ gắn liền với đường hầm, lán ở, đài quan sát tại sở chỉ huy chiến dịch năm ấy, mà còn hiện hữu trên những cánh đồng mênh mông, được cấp nước tưới từ hồ thủy lợi Lọng Luông hay còn gọi là hồ đại tướng. Công trình được đầu tư xây dựng nhờ bức thư mà đại tướng viết gửi Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ ngành trung ương sau chuyến thăm lại Mường Phăng năm 2004. Mỗi lần kể lại cuộc trò chuyện của đại tướng với bà con trong chuyến về thăm Mường Phăng, ông Lò Văn Nụi đều mang trong mình nhiều cảm xúc.
Thế là Mường Phăng này, bây giờ bác đến đây, bác ở đây một tuần là dân Mường Phăng có nuôi được không? Thế là chúng tôi đi nuôi được 10 ngày cũng nuôi được. Bác như thế mới hỏi như thế là dân Mường Phăng này có đi học không? Có đi học hết không bỏ chứ. Dân Mường Phăng này có nói không? Không nói bác ạ. Thế Mường Phăng như thế là vỗ tay rồi bác thì đi xe luôn.
Dẫu trái tim vĩ đại ấy đã yên nghỉ sau hơn một thế kỷ chắt chiu từng nhịp đập cho răng sơn đất nước và cho sông núi Điện Biên, nhưng những ký ức đẹp và thiêng liêng về người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam luôn là tài sản vô giá với đồng bào các dân tộc, với các thế hệ hôm nay và mai sau.
Cây dè cao trong rừng đại tướng kể tôi nghe những tháng ngày xưa, bộ đội đào hầm bằng đôi tay chân.
Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với các tin đáng chú ý. Hôm nay tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt chính thức thông xe, rút ngắn thời gian từ thành phố Vinh ra Hà Nội còn 3 giờ đồng hồ. Trong khi đó, lễ khánh thành cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ được Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với 3 tỉnh là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức vào chiều nay tại khu vực phía bắc hầm núi Vung, huyện Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận.
Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc Nam được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 22 tháng 5 năm 2021. Dự án có chiều dài hơn 49 km đi qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi cao tốc được thông xe, việc di chuyển từ thành phố Vinh đến Hà Nội chỉ hơn 3 giờ đồng hồ, nhanh hơn nhiều so với di chuyển trên quốc lộ 1A trước đây. Để thông xe tuyến Diễn Châu Bãi Vọt đúng tiến độ, hàng trăm máy móc công nhân được đơn vị thi công huy động làm ngày đêm, chia thành nhiều ca, đáp ứng nhu cầu cao điểm của người dân trong kỳ nghỉ lễ. Trước đó, từ 7 giờ ngày 26 tháng 4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đấu nối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang - Cam Lâm chính thức thông xe từ hai hướng Bắc Nam. Với việc thông xe đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã giúp hệ thống cao tốc Bắc Nam từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang được thông suốt. Từ đây, người dân doanh nghiệp có thể đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang chỉ mất khoảng 5 giờ di chuyển. Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78 km đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đây là đoạn cao tốc cuối cùng kết nối tuyến đường cao tốc huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang.
Sáng nay tại xã Mà Coi, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khai trương khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là hoạt động góp phần kích cầu du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
Cổng Trời Đông Giang là khu du lịch sinh thái có quy mô lớn nhất ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, đã được triển khai thi công gần 7 năm qua, trong đó có 2 năm đưa vào khai thác vận hành thử. Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang do công ty cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp, đơn vị thành viên của tập đoàn FVG làm chủ đầu tư. Khu du lịch sinh thái này có quy mô 120 ha tại xã Mà Coi, huyện Đông Giang với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng. Cổng Trời Đông Giang là sản phẩm du lịch tích hợp được 4 loại hình du lịch đang phổ biến hiện nay: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa bản địa, du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe. Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cách thành phố Đà Nẵng khoảng 75 km với vẻ đẹp hoang sơ, núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, nhiều danh lam thắng cảnh và độ che phủ rừng cao. Nơi đây còn có văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu tạo nên sức hút kéo du khách tìm về. Sau gần 2 năm vận hành đón khách giai đoạn 1, khu du lịch đã đón hơn 120.000 lượt khách tham quan lưu trú. Nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc được triển khai như lễ hội mùa xuân, chương trình vũ điệu đại ngàn, góp phần đa dạng hóa dịch vụ, giúp du khách có nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa bản địa tại khu du lịch. Khu du lịch này đã thu hút hơn 1.000 lao động là đồng bào Cơ Tu tại địa phương. Trong giai đoạn 2 của dự án, dự kiến sẽ tiếp tục tuyển dụng và đào tạo từ 150 đến 200 lao động là người dân địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, góp phần tạo sinh kế và phát triển du lịch bền vững. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kỳ vọng:
đây là một sự kiện động lực, làm tiền đề giúp cho miền Tây chuyển mình mạnh mẽ và là thổi nam châm thu hút khách du lịch về với miền núi Quảng Nam. Dự án còn có ý nghĩa tiên phong, góp phần thu hút thêm nhiều dự án mới đầu tư, qua đó đánh thức tiềm năng và nâng cao vị thế, sức mạnh cạnh tranh của du lịch miền núi.
Lễ khai trương khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang diễn ra trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, mở màn chương trình kích cầu du lịch mùa hè 2024 Quảng Nam miền xanh di sản.
Sáng nay, hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa du lịch. Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày trùng với dịp lễ hội Tháp Bà Pô Naga. Vì thế, dự báo thành phố Nha Trang sẽ đón lượng khách du lịch rất đông. Các ngành doanh nghiệp đang nỗ lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi giải trí của du khách. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung phản ánh.
Các tuyến đường vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhộn nhịp ô tô vận chuyển khách du lịch. Đông nhất là khách từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ về Nha Trang vui chơi nghỉ lễ. Những tuyến đường ven biển như Phạm Văn Đồng, Trần Phú đôi lúc ùn tắc cục bộ do xe du lịch đông. Dịp này còn có rất đông người dân hành hương lễ hội Tháp Bà Pô Naga đang diễn ra tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.
Cái hồi trước mình đi lên từ Ninh Hòa vô đây là nửa tiếng hơn, mà giờ đi phải còn tiếng rồi, đi nó cũng hơi đông. Tắt đường đông, người ta đi mình chờ lâu, như người ta đi lỡ đi đồ nó chơi đồ xuống viện ngày hội như đồ này tấp nập hơn ngày lỡ 5 ngày á, đi về nó đông, để tỉnh hoài đồ nhiều, xe 45 chỗ nó đi cũng nhiều đông, đây nó đổ về đây đông vô.
Nhà mình đi tổng cộng hết là 12 người, đi hết cả nhà. Thứ nhất là mình đi cúng kính, thứ hai nữa là mình có dịp mình đi chơi. Dịp 30 tháng 4 với lại 1 tháng 5. Không khí thì nó nhộn nhịp hơn, nó vui. Mang đồ cúng hay là gà thì mình nuôi. Cúng năm này cho nó thuận hòa gió mưa tốt đẹp hơn, dân mình ổn định.
Trong khi đó, thời tiết nắng nóng, các điểm tham quan vui chơi trên vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu thu hút cả vạn lượt khách. Sáng nay, bên tàu du lịch Nha Trang có hơn 230 phương tiện xuất bến đưa gần 6.000 du khách tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang, tăng 30% so với ngày thường. Các lực lượng như ban quản lý bến, cảng vụ đường thủy nội địa, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo an toàn.
Cũng dịp này, đông đảo khách du lịch đến với Gia Lai đã chọn trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá sinh thái thành phố núi Pleiku. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
Giữa lòng thành phố Pleiku, một farmstay tại phường Trà Bá luôn kín khách lưu trú trong dịp lễ. Mô hình này do anh Phan Duy xây dựng trên diện tích 1 hectare, gồm những mảnh vườn rau sạch và không gian tự nhiên dành cho tiệc ngoài trời đốt lửa trại.
Mình đón đa số là khách gia đình, ngày 50 người mà. Đa số là các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, ta đi tìm cái không khí mát. Các cái tỉnh thành khác cũng có, nhưng mà nó sẽ ít hơn cho khách trải nghiệm cái không gian thiên nhiên. Cái vị trí mình là giữa lòng thành phố, nhưng mà mình muốn cho khách nghỉ ngơi ở đây, nhưng mà có một cái cảm giác như là đang ở ngoại ô. Mình thiên về trồng trọt hơn là xây dựng. Mà từ cái điểm này đi ra chơi, các cái điểm vui chơi trong thành phố cũng rất là gần.
Chọn một homestay tại thành phố Pleiku để nghỉ dưỡng cùng bạn bè trong chuỗi hành trình khám phá đại ngàn Tây Nguyên. Anh Ngô Phi Giang đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Mình chọn Pleiku tại vì mình là một người rất là đam mê du lịch. Thì đợt này tại vì anh em cũng bắt đầu công việc rất là nhiều nên là sắp xếp là đặt một chuyến xe lên. Và khi lên đây mình thích nhất là cái không khí. Mặc dù hiện tại là thời tiết Việt Nam đang rất là nắng nóng, nhưng mà khi mà mình lên tới đây mình vẫn cảm giác có cái sự mát mẻ. Và mình cảm thấy là ở đây nó có một cái không gian rất là tốt và một cái phòng cho rất là nhiều người ở chung. Cái ôm lại những kỷ niệm thời sinh viên.
Anh Cao Huyền Tuấn Anh, chủ một homestay tại xã Tiên Sơn, thành phố Pleiku cho biết, dịp lễ khách đông nhưng các cơ sở du lịch ở địa phương đều giữ ổn định giá, chú trọng chất lượng phục vụ.
Làm cái homestay của mình là được 29 căn, sức chứa là được khoảng 200 người. Xu hướng là họ về thiên nhiên, ở homestay nhiều hơn. Về mặt giá thì homestay là thì bình quân một người không đến 300 nghìn. Bao gồm ăn sáng và full dịch vụ tất cả mọi thứ. Còn lễ Tết thì tăng lên 5-7%, nhưng mà những ngày trong tuần là giảm 2-30% để thu hút khách du lịch.
Phóng viên Nhật Trường đưa tin hôm nay người dân tiếp tục về miền Tây nghỉ lễ, mật độ phương tiện qua cầu Rạch Miễu tăng cao dẫn đến ùn ứ giao thông tại khu vực này. Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng điều tiết giao thông nhưng vẫn xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên đường Nguyễn Thị Thập, quốc lộ 60, địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và theo nhận định của các ngành chức năng thì tình hình ùn ứ giao thông còn xảy ra tại khu vực gần cầu Rạch Miễu cho đến hết ngày hôm nay. Theo bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới vừa được Viện Phát triển và Quản lý Quốc tế phối hợp với Tổ chức Thành phố Thông minh Bền vững Thế giới công bố, thì thành phố Hà Nội góp mặt trong top 100 thành phố thông minh nhất thế giới. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Trong bảng xếp hạng, thành phố Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97, tăng 3 bậc so với năm 2023. Kết quả được đưa ra dựa trên quá trình làm việc nghiêm túc của các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu và khảo sát 120 cư dân ở mỗi thành phố trong số 142 thành phố trên thế giới. Từ đó đưa ra chỉ số thành phố thông minh năm 2024 với đánh giá về cơ sở hạ tầng và công nghệ của thành phố đã tác động như thế nào đến hiệu suất tổng thể và chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh. Trong đó, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, thành phố sẽ thực hiện chuyển đổi số, phát triển thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, thủ đô Hà Nội sẽ trở thành thành phố thông minh hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, thành phố đang tích cực thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả.
Tôi cũng xác định 3 việc phải làm. Một là số hóa toàn bộ dữ liệu. Thứ hai là kết nối và chia sẻ. Thì hai việc này là hai việc của thành phố. Thế còn lựa chọn công nghệ để sử dụng thì cái việc này hoàn toàn chúng ta chỉ là người lựa chọn thôi, bằng cách hình thức là thuê dịch vụ. Thứ hai là xác định 4 không và 4 có, tức là xử lý không giấy tờ, họp không gặp mặt, thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt. Thì vừa rồi là thành phố triển khai rất quyết liệt 4 cái nội dung này. Thế có 4 thứ phải có là dữ liệu số, có hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng mạng kết nối và thiết bị đầu cuối để cho các huyện hiện nay, hành lang pháp lý và nhân lực số.
Cũng trong bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới, mặc dù không được lọt top 100 như thành phố Hà Nội, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã góp mặt ở vị trí thứ 105. Trong số 10 thành phố thông minh dẫn đầu trong bảng xếp hạng, có đến 7 thành phố ở châu Âu. Đứng đầu là Zurich của Thụy Sĩ, thứ hai là Oslo của Na Uy, thứ ba là thành phố Canberra của Úc.
Sáng nay, giá vàng miếng SJC được một số doanh nghiệp niêm yết mua vào 83.250.000 đồng một lượng và bán ra là 85.100.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại đứng yên với giá 73.800.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 75.500.000 đồng một lượng. So với cuối tuần trước thì giá vàng nhẫn giảm khoảng 800.000 đồng một lượng. Đây là diễn biến khá bất ngờ khi mà giá vàng nhẫn 24K giảm, trong khi giá vàng miếng SJC lại tăng, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước công bố tổ chức 3 phiên đấu thầu vàng miếng, trong đó một phiên diễn ra với 3.400 lượng vàng trúng thầu. Và để quản lý thị trường vàng hạ nhiệt tỷ giá thì cần tăng cường các giải pháp quản lý thị trường vàng bằng việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát cung cầu thực chất. Đồng thời, việc can thiệp tỷ giá bằng cách bán ngoại tệ cần rất thận trọng. Phóng viên Lại Hoa ghi nhận một số ý kiến của đại biểu Quốc hội.
Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh, đoàn Bắc Giang, việc chính phủ triển khai đấu giá vàng SJC là đúng và kịp thời, nhưng thời gian tới cần quản lý hiệu quả hơn nữa. Để khắc phục tình trạng chênh lệch giá vàng cao biến động trên thị trường, chính phủ cần nghiên cứu áp dụng biện pháp quản lý mới, yêu cầu các điểm kinh doanh vàng đăng ký quản lý chặt sản lượng giao dịch của các điểm giao dịch, giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng thao túng thị trường vàng, để các cửa hàng kinh doanh vàng kết nối với cơ quan quản lý, từ đó kiểm soát được khối lượng vàng bán ra hàng ngày.
Nếu chúng ta quản lý chặt chẽ được cái sản lượng giao dịch của tất cả nơi kinh doanh vàng, lúc đó nó là thị trường bình thường nhưng không có vấn đề thao túng, không vấn đề tính toán lợi ích ở trong đấy nữa. Với công nghệ này là hoàn toàn có thể trong vòng 2 tháng để giải quyết được ngay. Không có gì khó cả. Hiện nay công nghệ một cái máy móc trang bị như thế hết hơn 10 triệu. Thì chúng ta làm được việc này thì chúng ta sẽ triệt tiêu được những cái lợi ích mà nó có những động cơ không trong sáng đối với thị trường vàng.
Vấn đề tỷ giá tăng nóng trong thời gian gần đây, theo một số đại biểu, điều này không chỉ tác động đến lãi suất, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, tác động đến thị trường chứng khoán. Theo đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, việc can thiệp tỷ giá bằng cách bán ngoại tệ cần rất thận trọng. Do vậy, ổn định tỷ giá không có nghĩa là cố định tỷ giá.
Chúng ta không thể nào mà có một cái dự trữ ngoại hối lúc nào cũng dồi dào để có thể là bình ổn tỷ giá. Khi mà có cái sự căng thẳng về tỷ giá thì chúng ta bắt buộc điều chỉnh lãi suất. Lãi suất giảm thì có thể kích thích cho cái hoạt động kinh tế. Tuy nhiên hiện nay thì cái khối ngoại thì chúng ta thấy rút ra khỏi thị trường khá lớn. Một phần là do lãi suất của chúng ta thì nó thấp.
Rất nhiều sức ép đối với chính sách quản lý thị trường vàng, tỷ giá. Đây là bài toán khó đặt ra cho cơ quan quản lý. Điều hành tỷ giá phải góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phù hợp mục tiêu chính sách tiền tệ nói riêng, chính sách kinh tế vĩ mô nói chung, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.
Vụ cháy rừng trên diện rộng cách đây 2 ngày tại điểm cao 2000 Tây Côn Lĩnh giáp danh 3 xã Xín Trải, Lao Trải và Phương Tiến thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã khiến 2 kiểm lâm tham gia chữa cháy hy sinh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp cùng với các lực lượng của địa phương khẩn trương tham gia chữa cháy rừng. Cộng tác viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Khu vực xảy ra cháy rừng có địa hình phức tạp, núi cao, thực bì dày, đang là cao điểm của mùa khô, gió lớn, trong khi nguồn nước hạn chế khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi phát hiện đám cháy, địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ để chữa cháy. Tuy nhiên, do trời nắng nóng và gió to nên đám cháy nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh. Lực lượng tại chỗ mỏng không thể dập tắt đám cháy. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang điều động hơn 142 cán bộ chiến sĩ cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên, Trung đoàn 877, Đại đội 18 thông tin, phối hợp với các lực lượng của địa phương triển khai các phương án chữa cháy. Do địa điểm cháy rừng xa, các cán bộ chiến sĩ đã phải hành quân bộ hơn 6 giờ đồng hồ, vượt núi băng rừng chia thành nhiều vũi, tiếp cận hiện trường xác định hướng cháy để tổ chức phát chặn, tránh để đám cháy lan rộng, đồng thời cử lực lượng ra soát lại những nơi đám cháy đi qua, nhanh chóng dập những đám cháy nhỏ để tránh lửa bùng phát trở lại. Trong quá trình khống chế lửa, hai đồng chí kiểm lâm thuộc hạt kiểm lâm Vị Xuyên và hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang Tây Côn Lĩnh đã hy sinh. Một đồng chí bị ngạt khói phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện đám cháy đã được khống chế, ước thiệt hại ban đầu khoảng 15 hectare rừng.
Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết nắng nóng tại ba miền.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ năm nay hầu hết các tỉnh thành tại ba miền nằm trong cảnh báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42, có nơi trên 42 độ. Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 4. Từ ngày 1 đến 2 tháng 5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1, riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên là cấp 2. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
chuyển sang phần tin thế giới. Ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và một số người khác bị thương, 5 tòa nhà quân sự và gần 30 ngôi nhà dân sự bị hư hại do một vụ nổ tại kho quân sự thuộc quân khu 3, thành phố Chợ Ba Môn, tỉnh Kampong Speu của Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
Theo báo cáo của lực lượng lục quân Campuchia, 20 binh sĩ đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại kho quân sự thuộc quân khu 3, thành phố Chợ Ba Môn, tỉnh Kampong Speu. Trong báo cáo này, hai xe tải chở đạn từ tỉnh Kok Kong đã phát nổ, 3 kho vũ khí bị sập, một tòa nhà trụ sở văn phòng, một khu nhà ở trong quân khu và 25 ngôi nhà dân sự đã bị hư hại, cùng một số phương tiện khác bị hư hỏng nặng và số lượng đạn dược bị phát nổ vẫn chưa được thống kê. Trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet đã tuyên bố ông bị sốc nặng khi nhận được thông tin về vụ việc. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Thủ tướng Hun Manet đã gửi lời chia buồn tới các gia đình binh sĩ và công bố hỗ trợ cho gia đình mỗi liệt sĩ 20.000 đô la Mỹ và 20.000 riên cho các thương binh. Ông Hun Manet cũng giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tia Seha và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Vông Pị Xây tổ chức lễ tang phù hợp cho những người đã mất và toàn bộ chi phí do nhà nước đài thọ.
Lực lượng Hamas cho biết đang xem xét đề xuất mới của Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập và Qatar đang tăng tốc nỗ lực trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền nam của Rafah. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Hamas không thông tin chi tiết về đề xuất của Israel, nhưng cho biết đây là phản hồi của Israel đối với đề xuất đưa ra cách đây 2 tuần của nhóm vũ trang. Các cuộc đàm phán hiện tập trung vào đề xuất ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả 40 con tin mà Hamas đang bắt giữ để đổi lấy việc trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel. Cùng ngày, trong một tuyên bố riêng rẽ, Hamas cho biết 3 nhóm vũ trang chính hoạt động ở Gaza đã thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột. Áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với cả Israel và Hamas nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Rafah. Đây là nơi hơn một nửa trong tổng số 2,3 triệu người dân Gaza đang nương náu. Ai Cập đã cảnh báo một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah có thể gây ra hậu quả thảm khốc đối với tình hình nhân đạo ở Gaza, làm trầm trọng hơn nguy cơ nạn đói và đe dọa an ninh hòa bình khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh.
Cuộc xung đột ở Gaza cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người Palestine, khiến hơn 110.000 dân thường thương vong. Thời gian có nghĩa là sự sống. Sự tiếp diễn của cuộc xung đột ở Gaza là không thể chấp nhận được. Việc cản trở những nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza là không thể tha thứ được.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng các quan chức Ai Cập, Qatar, Ả Rập Xê Út, Oman và Bahrain dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza bên lề cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Theo Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borger Brander, hiện đã có chút động lực cho các cuộc đàm phán về con tin và cũng có thể là một lệnh ngừng bắn.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa kêu gọi cử tri chống lại những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu. Lời kêu gọi của Thủ tướng Olaf Scholz được đưa ra trong bối cảnh một số đảng chính trị ở Đức bắt đầu chiến dịch tranh cử. Cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 tới. Nhập cư và lạm phát là hai vấn đề đang được cử tri châu Âu quan tâm. Xu hướng cực hữu là mối lo ngại đối với cuộc bầu cử quan trọng này. Phát biểu trước những người ủng hộ, Thủ tướng Olaf Scholz cho rằng các nhà dân chủ cần được củng cố.
Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu này nhằm chống lại cánh hữu, chống lại những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu. Đó là những người muốn mọi người chống lại nhau thay vì tập hợp mọi người lại với nhau. Cần một châu Âu thành công và xã hội.
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển sẽ diễn ra hôm nay và ngày mai tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng.
Tham dự diễn đàn có hàng trăm đại biểu các nước, bao gồm cả các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, các ngoại trưởng, đại diện các tổ chức quốc tế, các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp. Với 3 chủ đề chính là Hiệp ước Tăng trưởng Toàn diện, thúc đẩy hành động về năng lượng cho phát triển và phục hồi hợp tác toàn cầu. Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách Bắc Nam ngày càng lớn về các vấn đề như các chính sách kinh tế mới nổi, chuyển đổi năng lượng và các cú sốc địa chính trị. Cuộc họp sẽ nỗ lực thúc đẩy hành động hướng tới giải pháp với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng để đạt được sự phát triển và tăng trưởng toàn cầu toàn diện hơn.
Trước cuộc họp Bộ trưởng Năng lượng nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 ở Turin của Italia, nước chủ tịch Italia đang thúc đẩy một thỏa thuận đặt ra hạn chót cho việc loại bỏ than trong sản xuất điện.
Một thỏa thuận về vấn đề này sẽ phù hợp với mục tiêu chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, trong đó than là loại gây ô nhiễm nhất, được đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai năm ngoái. Italia, nước giữ vai trò chủ tịch luân phiên G7 trong năm nay, hiện có kế hoạch ngừng hoạt động các nhà máy điện than vào năm 2025, riêng tại đảo Sardiny có thời hạn là năm 2028. Tại cuộc họp G7 vào cuối tuần tới, Italia muốn thuyết phục các đối tác của mình gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada và Nhật Bản đặt ra mục tiêu chung cho việc chấm dứt sử dụng than.
Các dữ liệu kinh tế quan trọng công bố hồi tuần này đã cho thấy sự chững lại của nền kinh tế Mỹ trong khi lạm phát vẫn dai dẳng. Dù không phải là một kịch bản ác mộng, song tình cảnh hiện nay có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho thấy GDP của Mỹ đã tăng 1,6% trong quý 1, thấp nhất trong gần 2 năm qua. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đi lên 3,4% trong quý 1, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong một năm. Từ hai dữ liệu trên, có thể thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ nhẹ. Điều này sẽ khiến việc hoạch định chính sách trở nên phức tạp hơn trong tương lai gần. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vẫn lạc quan về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.
Các động lực cốt lõi cơ bản của hoạt động kinh tế vẫn mạnh mẽ, vì vậy tôi nghĩ rằng nền kinh tế Mỹ tiếp tục hoạt động rất tốt. Con số tổng thể có thể sai lệch một chút, nhưng đó là vì những lý do đặc biệt và không thực sự biểu thị sức mạnh tiềm ẩn.
Trong dự báo triển vọng kinh tế mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ lên 2,7% trong năm nay, nhưng cũng cảnh báo một nền kinh tế quá nóng có thể khiến lạm phát tại Mỹ trở nên khó giải quyết hơn. Tuy nhiên, các dự báo vẫn đang nghiêng về triển vọng hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ khi tiêu dùng vẫn ổn định và thu nhập của các hộ gia đình vẫn tăng sau khi tính đến lạm phát.
Tại Trung Quốc, 5 người đã thiệt mạng và 33 người bị thương khi một cơn lốc xoáy mạnh xảy ra chiều qua tại thị trấn Trung Lạc Đàm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Thông tin do cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết, cường độ lốc xoáy được xác định sơ bộ là cấp 3. Đường tác động của lốc xoáy dài khoảng 1,7 km. Trạm khí tượng thôn Lương Điền cách tâm lốc khoảng 2,8 km, ghi nhận sức gió giật tối đa lên đến 20,6 m một giây. Sau khi thảm họa xảy ra, thành phố Quảng Châu và quận Bạch Vân đã thành lập các nhóm công tác bao gồm cứu hộ, sửa chữa khẩn cấp, giải quyết hậu quả và đảm bảo trật tự, bắt đầu ứng phó khẩn cấp, điều động y tế, công an, cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở và nhân viên thực hiện các công tác liên quan. Các cơ quan liên quan của quận Bạch Vân cho biết, tính đến 22 giờ ngày 27 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ đã cơ bản hoàn thành. Thảm họa khiến 5 người chết và 33 người bị thương, 141 nhà máy bị hư hại. Rất may không có ngôi nhà nào của người dân bị sập. Sau thiên tai, quận Bạch Vân sẽ tiếp tục thực hiện công tác cứu trợ, đồng thời sắp xếp hợp lý hoạt động sản xuất và sinh hoạt cho những người dân bị ảnh hưởng.
Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vừa kịp đưa nhiều công trình quan trọng vào hoạt động phục vụ người dân ngay trước kỷ niệm 59 năm ngày thống nhất đất nước. So với những công trình khác của thành phố Hồ Chí Minh, giá trị công trình tuy không lớn nhưng đáp ứng mong mỏi của người dân ven dòng kênh Đôi suốt mấy chục năm qua. Đây cũng là động lực để quận 8 đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi khi nhắc đến quận 8, người dân thành phố Hồ Chí Minh đều nghĩ ngay đến một địa phương với nhiều cù lao kênh rạch, đời sống khó khăn. Đặc thù về địa lý như vậy, kèm với diện tích thổ nhưỡng hẹp ngang và kéo dài, nên phát triển kinh tế xã hội của quận này gặp không ít khó khăn. Khó nhất là việc phân bổ tiềm lực, đầu tư các thiết chế văn hóa, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội. Ông Trần Công Thành, một người dân cố cựu ở quận 8 kể, trước đây người dân các phường 5, 6, 7, phía bên này kênh Đôi, và người dân bên kia kênh Tàu Hủ thuộc phường 13, 14, 15, 16 muốn khám chữa bệnh chuyên sâu hơn phải di chuyển gần chục km để đến bệnh viện quận 8 hoặc sang những bệnh viện tuyến trên. Gần đây, người dân rất phấn khởi khi quận 8 đã sớm xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm y tế mới ở khu vực Bình Đăng, trung tâm phía nam của địa phương này. Người dân ven kênh Đôi, kênh Tàu Hủ là những người được hưởng lợi nhiều nhất.
bên y tế thì ở đây người dân người ta gần gũi đây, thì khi đi xa thì người ta không có xe cộ, không người đưa đón thì nó lại vất vả hơn. Ta đi vô đây mà ta điều trị thì tốt hơn. Nhu cầu của cô bác và bà con ở đây, nếu mà phủ mà có điều kiện mở ra nhiều trung tâm như vậy là tốt cho dân.
Dự án trung tâm y tế quận 8 thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên diện tích gần 5.300 m², quy mô 1/4 lầu, tổng vốn đầu tư trên 107 tỷ đồng, riêng chi phí xây lắp và thiết bị trên 87 tỷ đồng. Việc hoàn thành đưa vào sử dụng công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân quận 8 mà cả các xã Bình Hưng, Phong Phú của huyện Bình Chánh nằm giáp ranh. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thượng Hiền ở cư xá Nam Hải, phường 4, quận 8, nhiều người dân tại khu hẻm tiếp giáp với nhà thờ Nam Hải đã khốn khổ hàng chục năm qua. Đoạn đường trước nhà từng là một khu chợ tự phát, môi trường ô nhiễm, người dân bức xúc. Không những thế, đường còn hẹp và rất nhiều ổ gà, ổ voi. Khi trời mưa, mặt đường sình lầy dơ bẩn, còn trời nắng thì bụi bặm mù mịt. 20 năm trước, hai đầu tuyến đường này đã được đưa vào sử dụng, nhưng vì những lý do khách quan mà điểm nghẽn tại giao lộ đường Tào Quang Bửu và Phạm Hùng, khu vực nhà thờ Nam Hải phải đình trệ hàng chục năm trời. Theo đó, đường Tào Quang Bửu được khởi công trở lại vào tháng 4 năm 2023, tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 8 khẩn trương hoàn tất các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm như cáp điện, đường ống cấp nước, đồng thời hoàn tất thi công mặt đường. Phần trên cao có hệ thống điện trung hạ thế, cáp thông tin, cây xanh, chiếu sáng đô thị, v.v. Ông Hiền cho biết, một tuyến đường liền mạch góp phần chỉnh trang đô thị, giải quyết tình trạng chợ tự phát và cải thiện rất nhiều điều kiện kinh doanh mua bán của người dân.
Để mở rộng con đường thì mình là một trong những người thực hiện đầu tiên, giải toán đầu tiên. Mặc dù nó có khả năng là ảnh hưởng tới kết cấu của nhà, nhưng mà mình vẫn thực hiện. Tại vì ý thức được, mình suy nghĩ được, mở rộng tuyến đường này mà cái người thụ hưởng trực tiếp, thụ hưởng là người dân tại chỗ. Tại khi mà mở rộng rồi thì chắc chắn là cái khu phố mình, cái nhà mình nó sẽ sạch đẹp hơn, khang trang hơn.
Vượt qua nhiều khó khăn, quận 8 đã kịp thời đưa vào hoạt động ba công trình ý nghĩa trước thềm kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Theo ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, tuyến đường thông suốt từ phường 2, 3, 4, 5, 6 trở thành trục giao thông chính của quận 8, kết nối các tuyến đường lớn như quốc lộ 50, Phạm Hùng, Cao Lỗ, Dương Bá Trạc với đại lộ Nguyễn Văn Linh và khu đô thị mới Nam thành phố. Với mong ước của người dân quận 8 suốt hơn 30 năm qua, lộ thông tài thông là điều kiện kích hoạt những tiềm năng quan trọng khác để phát triển kinh tế xã hội. Ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 cho biết.
Cùng với cái sự phát triển và hình thành cái trung tâm y tế mới thì sắp tới quận 8 sẽ bắt đầu triển khai cái mạng lưới mà y tế gia đình, hệ thống bác sĩ gia đình cùng với cái hệ thống trạm y tế cũng sẽ được nâng cấp, thì nó sẽ tạo thành một cái mạng lưới phủ kín địa bàn của quận 8, sẵn sàng phục vụ cho người dân các cái dịch vụ y tế.
Quận 8 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng nâng cấp một số tuyến đường như D8 nối Tạ Quang Bửu, Bùi Minh Trực, nâng cấp chống ngập các tuyến đường quanh chợ Phạm Thế Hiển, dự án nạo vét rạch Sấm Củi, dự án cải thiện môi trường khu vực bờ Bắc Kênh Đôi, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh những công trình an sinh phúc lợi công cộng để phục vụ người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên thế giới trong tuần.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Hai nước phải là đối tác chứ không phải là đối thủ, cùng đạt được thành tựu không làm tổn thương nhau. Cả hai nước nên tìm kiếm điểm chung, bảo lưu những khác biệt thay vì cạnh tranh gay gắt. Cả hai bên nên giữ lời hứa thay vì nói một đằng làm một nẻo. Thế giới đang phải đối mặt với những thay đổi to lớn, với việc Trung Quốc, Mỹ ngày càng tăng cường đối thoại, quản lý những khác biệt và thúc đẩy hợp tác. Không chỉ là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước mà còn là điều mà phần còn lại của thế giới mong muốn.
Đây là khẳng định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm Bắc Kinh 3 ngày vừa qua. Trong khi đó, sau cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, dù thừa nhận còn tồn tại nhiều yếu tố tiêu cực, nhưng hai bên đã đạt đồng thuận 5 điểm về mối quan hệ toàn diện, trong đó nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định và phát triển trên cơ sở tầm nhìn San Francisco đã được lãnh đạo hai bên đưa ra trong cuộc gặp hồi năm ngoái. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, chỉ một ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu TikTok phải thoái vốn hoặc bị loại khỏi thị trường Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành thành luật. Bất chấp phía Trung Quốc luôn chỉ trích và phản đối, chính quyền Mỹ cho rằng bước đi này là cần thiết nhằm giảm thiểu các rủi ro về an ninh quốc gia và dữ liệu cá nhân. Ngay sau động thái này, phía TikTok đã phản ứng mạnh mẽ và quyết tâm theo đuổi cuộc chiến pháp lý để giành quyền tồn tại ở Mỹ. Giám đốc điều hành TikTok Châu Thụ Tư nhấn mạnh.
Như các bạn đã biết, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật và Tổng thống cũng đã ký thành luật nhằm cấm TikTok ở Mỹ. Điều đó sẽ khiến TikTok rời xa các bạn. Nhưng hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của các bạn tại tòa án. Sự thật và hiến pháp đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi đã đầu tư hàng tỷ đô la để bảo mật dữ liệu của bạn và giữ cho nền tảng của chúng tôi không bị thao túng từ bên ngoài.
$6 tỷ là trị giá gói viện trợ quân sự kỷ lục mà Mỹ dành cho Ukraine vừa công bố trong tuần. Với kinh phí từ đạo luật $61 tỷ mới được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Phát biểu tại buổi họp báo công bố gói viện trợ này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết. This is the largest security assistance
package that we've committed. Đây là gói viện trợ an ninh lớn nhất mà Mỹ từng cam kết cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAM, các hệ thống chống máy bay không người lái và thiết bị hỗ trợ, một lượng lớn đạn pháo và tên lửa không đối đất và các thiết bị bảo trì và bảo dưỡng.
Trước đó, hồi đầu tuần, Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 500 triệu bảng Anh, khoảng $617 triệu, bao gồm hơn 400 phương tiện, 60 tàu thuyền và một số tên lửa tầm xa Storm Shadow. Đức, một trong những quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Ukraine, cũng thúc giục các nước châu Âu đảm bảo cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Có thể thấy, phương Tây đang đẩy nhanh quá trình viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh nước này thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng. Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Ngày 26 tháng 4, cử tri Ấn Độ tại 12 bang và một vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir đã bắt đầu giai đoạn 2 trong cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới để bầu ra 88 thành viên trong tổng số 543 thành viên của Hạ viện khóa 18. Cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ được tổ chức theo 7 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã diễn ra từ ngày 19 tháng 4 và giai đoạn cuối vào ngày 1 tháng 6 tới. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Trong đó, Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân Ấn Độ lãnh đạo đặt mục tiêu giành được 400 ghế để tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. Trong tuần ngày 24 tháng 4, tỷ giá đồng Yên so với đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 34 năm kể từ năm 1990. Theo đó, giá một đồng đô la Mỹ đã có lúc lên mức 155,17 Yên. Giá đồng Yên giảm sau khi Mỹ công bố các dữ liệu lạm phát mới cao hơn dự tính, đẩy giá đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Tình trạng đồng Yên tiếp tục trượt giá so với đồng đô la Mỹ cũng làm dấy lên những nghi ngại rằng chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ. Hơn 2,4 tỷ người trên thế giới phải đối mặt với rủi ro sức khỏe do biến đổi khí hậu. Đây là một phần nội dung báo cáo mà Tổ chức Lao động Quốc tế công bố trong tuần. Theo đó, hơn 70% trong số 3,4 tỷ người lao động trên thế giới sẽ có lúc phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng quá mức. Gần 19.000 người tử vong mỗi năm do stress nhiệt tại nơi làm việc. Stress nhiệt cũng là nguyên nhân gây ra 22,87 triệu chấn thương liên quan đến nghề nghiệp và 26,2 triệu người trên thế giới mắc bệnh thận mãn tính.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Futsal Việt Nam đáp chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc hành trình tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Các cầu thủ được nghỉ ngơi một thời gian, sau đó trở lại tập trung với câu lạc bộ để chuẩn bị cho giải Futsal vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh trở lại vào đầu tháng 6 tới. Trước đó, giải Futsal vô địch quốc gia 2024 đã diễn ra được 3 vòng và tạm dừng để đội tuyển Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị cho sân chơi châu lục. Tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm, đứng nhì bảng A sau đội tuyển Thái Lan và giành vé vào tứ kết. Ở tứ kết, đoàn quân của ông Diego Gustozi đã thua đáng tiếc trước đội tuyển Futsal Uzbekistan với tỷ số 1-2. Sau khi có bàn thắng dẫn trước nên phải đá play-off để tranh suất dự World Cup Futsal 2024. Trời rất nỗ lực, tạo nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng vận may lại ngoảnh mặt nên đội tuyển Futsal Việt Nam nhận thất bại với tỷ số sít sao 2-3 trước Kyrgyzstan. Đánh giá về hành trình tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024, huấn luyện viên Gustozi nói.
Đây cũng là lực lượng tốt nhất hiện tại. Chúng tôi tới đây để giành vé đi World Cup Futsal.
Đó là mục tiêu và thách thức trong từng trận đấu. Tôi và toàn đội đã làm hết sức có thể. Rất nhiều đội bóng tiến bộ với sức mạnh ngang bằng và thậm chí nhỉnh hơn chúng ta tại giải đấu lần này. Thật ngạc nhiên khi có đội bóng chỉ cần 2-3 tháng tập trung để đạt tới trình độ của chúng ta. Đó là điều rất đặc biệt và chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình.
Liên quan đến đội tuyển Futsal Việt Nam, trước khi đội lên đường tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Diego Gustozi đến tháng 4 năm 2026. Tối nay, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ chính thức trở lại với loạt trận tứ kết cúp quốc gia sau quãng tạm nghỉ, tạo điều kiện cho U23 Việt Nam chuẩn bị và thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp đón đội bóng đang dẫn đầu tại giải hạng nhất SHB Đà Nẵng trên sân nhà hàng đấy. Với việc kém đội đầu bảng Nam Định tới 10 điểm, cơ hội để đội bóng thủ đô đăng quang chức vô địch tại mùa giải năm nay là rất khó. Bởi vậy, thầy trò huấn luyện viên Daiki Iwamasa dồn mục tiêu cho đội trưởng quốc gia. Chiến lược gia người Nhật Bản nói:
Hà Nội FC sẽ không quá chú trọng vào lối chơi của SHB Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ luôn luôn cải thiện và triển khai lối chơi của riêng mình một cách nhuần nhuyễn. Đó là cách mà chúng tôi sẽ triển khai và giành chiến thắng mỗi trận đấu. Tôi luôn hướng toàn đội tới việc cải thiện kết quả tại V-League và tôi cũng đặt mục tiêu vô địch tại cúp quốc gia.
Ở trận đấu này, Hà Nội FC không có sự phục vụ của Văn Chuẩn, Văn Trường và Văn Tùng, những người tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đà Nẵng cũng thiếu Duy Cương và Minh Quang vì lý do tương tự. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa của đội bóng thủ đô cũng không thể sử dụng các ngoại binh vì điều lệ của cúp quốc gia. Tối qua tại khu vực bãi sau đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024 chính thức khép lại sau 6 ngày thi đấu sôi nổi với 18 trận tranh tài. Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 150 huấn luyện viên, vận động viên của 8 đội nam nữ đến từ 4 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở hai nội dung dành cho nam và nữ. Kết thúc giải ở nội dung nam, đội Thành phố Hồ Chí Minh A đạt chức vô địch, hạng nhì thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh B, đồng hạng 3 thuộc về hai đội Đà Nẵng và Hà Nội. Nội dung nữ, đội Thành phố Hồ Chí Minh A đạt chức vô địch, hạng nhì thuộc về đội Hà Nội, đồng hạng 3 thuộc về hai đội Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh B. Cũng trong ngày hôm qua, giải điền kinh người khuyết tật vô địch quốc gia 2024 đã khép lại sau 5 ngày thi đấu. Giải diễn ra trên sân quận 8 từ 23 đến ngày 27 tháng 4 với sự tham dự của 268 vận động viên từ 17 đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 178 nội dung. Xếp nhất và dẫn đầu ngay từ khai mạc, Thành phố Hồ Chí Minh giành 226 huy chương các loại, gồm 92 huy chương vàng, 71 huy chương bạc và 63 huy chương đồng. Đứng nhì là đoàn Hà Nội với 55 huy chương vàng, 48 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Sau giải vô địch quốc gia, những vận động viên có thành tích tốt, đạt chuẩn thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ chuẩn bị cho Paralympic Paris 2024 diễn ra từ 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024 ở Pháp. City United đã trở thành đội đầu tiên phải xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này sau khi thua Newcastle 1 năm. Thầy trò huấn luyện viên Chris Wilder đứng cuối bảng với 16 điểm, kém vị trí an toàn của Nottingham Forest với 10 điểm trong khi chỉ còn 3 trận nữa. Thậm chí City đã thủng lưới 97 lần và có thể phá kỷ lục buồn nhận 100 bàn thua của Swindon ở Ngoại hạng Anh mùa 1993-1994. Ngoài ra, City đang có hiệu số âm 63 và có thể phá kỷ lục hiệu số tệ nhất của Derby âm 96 ở mùa giải 2007-2008. Cuộc chiến chịu hạng đang là cuộc đua tam mã giữa Nottingham 26 điểm sau 34 trận với Luton Town 25 điểm sau 35 trận và Burnley 24 điểm sau 35 trận. Brentford đã chịu hạng thành công khi có 35 điểm và hơn vị trí số hạng 10 điểm. Trên đường đua vô địch, Liverpool xem như dương cờ trắng sau trận hòa West Ham 2 đều. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đang đứng thứ 3 với 75 điểm và có nguy cơ bị Man City, Arsenal bỏ xa sau loạt trận tối nay.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình cao nhất từ 39 đến 41, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Vùng đồng bằng có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38, có nơi trên 39 độ. Vùng đồng bằng cao nhất từ 38 đến 40, có nơi trên 40 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 42, có nơi trên 42 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 42, có nơi trên 42 độ, phía Nam từ 26 đến 37, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38, có nơi trên 39 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác ở phía đông bắc, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh vùng Nam Bộ theo 4 vùng lãnh thổ, 3 vùng động lực, 3 hành lang phát triển, 5 nhóm ngành đột phá quan trọng, lấy kinh tế biển và kinh tế đô thị làm động lực phát triển. Tỉnh khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch, đảm bảo tuân thủ và đồng bộ phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Hai ngày hôm nay và ngày mai, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30 tháng 4. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng, 5 tòa nhà quân sự và gần 30 ngôi nhà dân sự bị hư hại do một vụ nổ xảy ra hôm qua tại kho quân sự thuộc quân khu 3 thành phố Chibamon, tỉnh Kampong Speu của Campuchia. Thủ tướng Hun Manet đã gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sĩ và công bố hỗ trợ cho gia đình mỗi binh sĩ thiệt mạng $20,000. Hôm nay và ngày mai tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út diễn ra cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển, với ba chủ đề chính là Hiệp ước tăng trưởng toàn diện, thúc đẩy hành động về năng lượng cho phát triển và phục hồi hợp tác toàn cầu. Cuộc họp nhằm tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu hiện nay trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Phương Anh, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.